Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau vào buổi sáng thứ bảy quen thuộc của chương trình. Dạo này thưa các bạn, ở Sài Gòn đó, thời tiết rất là nắng nóng, rất là khó chịu. Đi ra đường buổi trưa thực sự là nó là một cực hình. Cả cơ thể của chúng ta như là muốn bốc hỏa, cái đầu của chúng ta cũng muốn bốc hỏa. Và tôi rất chia sẻ cảm giác nắng nóng khó chịu này đối với những bạn sale, các bạn đang phải ngày đêm chịu đựng những cái thời tiết như thế này. Bởi vì công việc của người sale chủ yếu là đi ra ngoài, mà mấy ai có được điều kiện đi xe hơi ngồi máy lạnh, đúng không ạ? Chủ yếu chúng ta sẽ đi Honda, đi xe gắn máy. Và cái điều kiện thời tiết như thế này sẽ rất là khó chịu. Và tôi cũng rất mong, rất hy vọng rằng những anh em sale trong cái điều kiện thời tiết như thế này thì hãy biết bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hãy mặc áo khoác chống nóng, uống thật nhiều nước và tránh làm việc quá sức, hai thưa các bạn. Và trong cái không khí nóng nực như thế này, chúng ta rất dễ bốc hỏa, chúng ta rất dễ nổi nóng, dù cho nó là ở trong công sở, ở ngoài đường hay là ở trong gia đình, rất dễ chúng ta sẽ nổi cáu, rất dễ chúng ta sẽ nổi nóng. Và các bạn nên lưu ý cái điều này. Nhân tiện cái điều kiện thời tiết như thế này, hôm nay tôi làm một cái tập mà các bạn nhìn trong tiêu đề cũng biết rồi. Đó là những cái chuyện drama, những cái chuyện xàm xí xung quanh công việc của chúng ta, xung quanh cái chuyện đời của chúng ta. Và cái tập ngày hôm nay tôi xin phép được chia thành hai phần. Phần đầu tiên tôi muốn nói về chuyện đời, và phần sau tôi sẽ nói về những cái chuyện drama. Cho nên bạn nào mà không thích drama thì có thể nghe nửa tập thôi, rồi quit cũng được, không sao. Bởi vì những cái chuyện drama về sau nghe nó cũng, thực sự là nó cũng xàm xí lắm. Đúng thưa các bạn, là nó cũng không hay ho tí nào đâu. Nhưng mà tôi vẫn muốn kể ra cho các bạn, để cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đúc kết ra được một điều gì đó, bí quyết, bài học gì đó xung quanh những cái chuyện drama, những cái chuyện xàm xí xung quanh chuyện đời và chuyện nghề. Thế thì bây giờ tôi kể cái chuyện đời trước. Tuần vừa qua thì có một cậu em nhắn tin hỏi tôi, xin tôi lời khuyên rằng bây giờ cậu ấy nên đi theo hướng nào. Hiện nay thì cậu đang làm sale với mức lương là cũng ở mức trung bình khá, nhưng mà có nhiều áp lực từ sếp cho nên cậu ấy cảm thấy không vui, không thoải mái. Thì cậu ấy hỏi là nên tiếp tục làm sale với công việc như vậy hay là về quê làm chủ một cửa hàng của gia đình. Mặc dù là làm chủ nhưng mà thu nhập thì nó cũng bấp bênh, lúc được lúc không. Hoặc là cái hướng thứ ba, cậu ấy có ý tưởng là muốn start up, mở một cái mảng kinh doanh mới. Thì cậu ấy hỏi là bây giờ nên đi theo hướng nào. Đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng không ít trong số chúng ta cũng có cùng mối quan tâm tương tự như vậy. Thế thì bây giờ các bạn thính giả, nếu như các bạn là tôi, thì các bạn sẽ cho cái cậu em này lời khuyên như thế nào? Thực ra thưa các bạn, là từ trước tới nay với cá nhân tôi, cái công việc mà cho lời khuyên, tôi luôn tâm niệm rằng đó là một cái công việc khó nhất. Tại sao lại như vậy? Nếu như tôi cho người khác một lời khuyên, bạn nên làm thế này hay bạn nên làm thế khác, thực chất thì tôi đang nói về giới hạn bản thân, tôi nói về khả năng, tôi nói về tầm nhìn của tôi. Bất kỳ một cái lời khuyên nào, nó đều xuất phát từ cái góc nhìn của tôi, xuất phát từ khả năng hay giới hạn của tôi. Mà cái tầm nhìn, cái khả năng hay giới hạn của tôi, nó không phải là tầm nhìn hay giới hạn hay khả năng của người nghe. Cho nên, rất có thể người nghe, người ta sẽ không ứng dụng được cái lời khuyên của tôi. Hoặc người ta có thể thấy rằng là, ồ, cái lời khuyên của anh này làm gì mà nó chớt quất, mà nó không có đúng xíu nào hết trơn á. Không đúng là không đúng trong cái hoàn cảnh của họ, còn nó lại đúng trong cái hoàn cảnh của tôi. Thế bởi vậy nên thưa các bạn, là tôi rất ngại khi mà cho người khác lời khuyên. Các bạn nào mà nghe chuyện đời sale đủ lâu đó, các bạn nghe cái tập số 104 có tựa đề là tóm lại là như nào đó, thì tôi có nói một cái ý rằng là trong cuộc đời này khuyên ai nó là rất khó, bởi vì chúng ta không ở địa vị, chúng ta không ở hoàn cảnh, chúng ta không ở ước mơ, chúng ta không ở mong muốn, chúng ta không ở khả năng của cái người nghe. Cho nên khuyên ai nó là một cái điều rất khó, chúng ta không có đủ dữ liệu thưa các bạn. Thế nhưng mà bây giờ cậu em cậu ấy cũng khá là thân với mình, bây giờ cậu hỏi mình thì mình buộc phải đưa ra câu trả lời. Chứ mình cũng không thể nói cái câu là thôi bây giờ tao không cho lời khuyên đâu, bởi vì tao khuyên mày thì nó cũng khó lắm. Mình cũng không thể nói như vậy được, đúng các bạn? Thế bây giờ cậu em cậu ấy hỏi tôi là ba hướng đi. Một là tiếp tục làm sale, lương trung bình khá nhưng mà nhiều áp lực. Và hướng thứ hai là làm chủ một cửa hàng của gia đình có thu nhập bấp bênh. Và hướng thứ ba là start up mở một mảng kinh doanh mới. Thì bây giờ nên chọn hướng nào? Tôi hỏi tới hỏi lui một vài câu thì tôi biết được rằng cái cậu em này thực ra cậu ấy đang có hướng, đang có ý, đang nghiêng về cái giải pháp là sẽ start up mở mảng kinh doanh mới. Cậu ấy đang muốn như vậy. Và tôi hiểu rằng là cậu ấy hỏi tôi là để có thêm động lực thôi. Mục đích hỏi không phải là để lựa chọn phương án nào đúng nhất. Bởi vì tôi biết rằng tôi khuyên kiểu gì đi chăng nữa thì cuối cùng cậu em này cậu ấy cũng sẽ start up mà thôi. Đó. Hỏi không phải là để có sự lựa chọn tốt nhất, mà ở đây cậu ấy hỏi là chỉ để có thêm động lực, có thêm một cái sự khẳng định từ một người như tôi để cậu ấy có thể start up cái công việc kinh doanh mới. Thế thì tôi hiểu rằng cái ý cậu ấy đang muốn như vậy. Thì tôi chỉ hỏi một câu thôi. Em ạ, cái start up thì nó luôn luôn là bấp bênh. Vậy thì bây giờ anh chỉ hỏi em một câu là em đã có cái khoản tích lũy đủ chưa? Và cái khoản tích lũy đó có đảm bảo rằng cái start up kia cho dù nó có mệnh hệ gì thì cuộc sống của em, cuộc sống của gia đình em sẽ không bị ảnh hưởng gì trong vòng một năm tới? Thì tôi hỏi rằng cậu ấy có đảm bảo cái việc đó không? Thì cậu trả lời rằng em, cái khoản tích lũy của em chưa đủ nhiều nhưng cũng đủ để đảm bảo rằng trong một năm cuộc sống của em và gia đình không ảnh hưởng. Thế thì ok, tôi bảo cậu là nếu vậy thì start up đi em, cứ dấn thân vào, rồi không thành công cũng thành nhân. Nếu rủi mà nó có không thành công thì sao ạ? Trong một năm đó, cái cuộc sống gia đình, cái hạnh phúc gia đình nó không bị ảnh hưởng. Nếu nó không thành công thì sau một năm ta lại kiếm việc, ta đi làm lại, không vấn đề gì hết. Đúng không ạ? Tôi khuyên cậu em là như vậy. Nhưng mà thực ra thì trong ba cái hướng mà cậu ấy đưa ra đó, tôi có chính kiến của tôi. Thậm chí tôi có thêm một vài cái hướng đi khác cho cậu đó. Nhưng mà tôi biết rằng là vẽ thêm các hướng đi khác thì cậu ấy cũng không nghe. Mà đằng nào cũng như vậy thì thôi, bây giờ mình nói một lời để tiếp thêm động lực để cho thằng em mình nó khởi nghiệp. Và tôi cũng hy vọng rằng sau một năm sau thì biết đâu đó cậu ấy khởi nghiệp thành công thì sao? Đúng không ạ? Cái quan trọng là trong một năm đó tích lũy nó đủ đảm bảo cuộc sống. Thế là được rồi. Đúng không ạ? Thì thưa các bạn là khi mà cho lời khuyên đó thì tôi luôn tâm niệm hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất nó được gọi là lý và yếu tố thứ hai nó được gọi là cơ. Lý tức là gì? Lý tức là cái lý thuyết, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà mình cho là đúng. Còn cơ là gì ạ? Cơ tức là cái căn cơ, cái khả năng tiếp nhận, cái ý muốn của người nghe. Tôi thì tôi luôn luôn tâm niệm hai cái yếu tố này. Bây giờ để các bạn rõ hơn, tôi lấy một cái ví dụ như sau ha. Bây giờ nếu như các bạn có một đứa em hay là một đứa cháu, một đứa con đi, nó đang học tiểu học ha, lớp 1, lớp 2 gì đó, mà tôi thử hỏi các bạn là bây giờ các bạn dạy đạo hàm hay dạy tích phân hay thôi, hay nói đơn giản là dạy cái bảng cửu chương cho tụi nó, các bạn có thấy khó không ạ? Rất là khó, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái căn cơ, cái khả năng tiếp nhận của đứa học sinh tiểu học đó nó không đủ để tiếp nhận những cái kiến thức, mặc dù nó là đúng nhưng đứa trẻ đó cũng không tiếp cận được. Ngược lại, đối với một đứa trẻ là học sinh tiểu học đó thì bạn không cần phải dạy tụi nó chơi. Chơi nó là cái năng khiếu, nó là cái bản năng của tụi nhỏ, đúng không nào? Bạn không cần phải dạy. Thế nhưng mà cái việc mà bạn bày trò cho tụi nó chơi đó thì làm cho tụi nó vui, nhưng nó không có nhiều tác dụng cho cái việc tiếp nhận những kiến thức về toán học, tôi lấy ví dụ như vậy, của đứa học sinh tiểu học. Thế nên thành ra bây giờ cái phương pháp mà dạy học cho những đứa trẻ đó phải là học mà chơi, chơi mà học. Đúng không ạ? Hai thứ đó nó phải quện vào nhau thì đứa trẻ mới có thể khả năng dễ dàng tiếp nhận những kiến thức khó của toán học. Thế cho nên là ở đây trong hai cái yếu tố là lý và cơ đó, thì thực ra cơ nó cũng phải là lý, mà lý nó cũng phải là cơ. Làm sao để giúp ích cho việc học của một đứa trẻ? Cái này ở trong đạo Phật đó, bạn nào mà đọc sách Phật thì các bạn sẽ biết rằng trong đạo Phật nó có khái niệm, nó gọi là nhị khế. Nhị khế tức là có hai cái khế. Khế thứ nhất là khế lý và khế thứ hai là khế cơ. Thì nó cũng y chang như cái điều mà tôi vừa nói thôi. Cái điều mà tôi vừa nói về lý và cơ thực ra là tôi cũng ứng dụng từ đạo Phật. Và đạo Phật có dạy rằng là những điều ta nói mà người khác không nghe được thì tốt nhất là không nên nói. Bởi vì có nói ra họ cũng không hiểu. Thế cho nên là dạy cho một đứa trẻ về đạo hàm tích phân hay thậm chí là bảng cửu chương mà đứa trẻ đó không hiểu thì chúng ta phải biết nương vào cái cơ của họ, cái căn cơ của người nghe để ta tìm cách nói cho nó phù hợp hơn. Đúng không ạ? Thì cũng giống như cái cậu em của tôi bây giờ nói kiểu gì, mình phân tích startup nó khó khăn, nó vất vả, nó rủi ro như thế nào thì cậu ấy cũng không nghe. Mà nếu như vậy, chẳng thà mình nói cái điều mà người ta muốn nghe để người ta có thêm ý chí, để người ta có thêm động lực. Bây giờ tôi mới chuyển sang một cái câu chuyện tiếp theo, nói về những chuyện drama xung quanh chúng ta. Mà những cái chuyện drama, thưa các bạn, nó xảy ra nhiều nhất ở trên mạng, đúng không ạ? Chẳng thà chúng ta đừng có follow những cái group, những cái fanpage nó xàm xí thì thôi. Chúng ta là thành viên của những cái group hay là chúng ta follow những cái fanpage mà có những nội dung drama xàm xí mà, thì những cái nội dung như vậy nó rất là nhiều luôn. Thế trong tuần vừa qua thì bạn nào follow cái fanpage của tôi thì các bạn cũng biết rằng là tôi có tạo hai cái topic. Trong đó có một cái topic tôi kể lại cái chuyện khi tôi phỏng vấn vị trí ASM ở ngoài miền Bắc. Chi tiết thì tôi không muốn kể ra ở đây, nhưng mà cái ngụ ý trong cái bài viết để muốn advise, muốn đưa ra một cái lời khuyên, muốn đưa ra một lời nhắn nhủ cho tất cả chúng ta, những người làm sale khi đi phỏng vấn, rằng chúng ta phải biết tiết chế trong giao tiếp. Nhất là khi gặp những nhà phỏng vấn mà trông có vẻ là ngu ngu, trông có vẻ là ngây thơ. Bởi vì thưa các bạn rằng khi người ta đã ngồi ở trong cái ghế của nhà tuyển dụng đó, thì thực ra là không có ai ngu cả, thưa các bạn. Nếu như các bạn thấy người ta có vẻ ngu ngu đó, thì chẳng qua là người ta đang cố tình để bạn nói thật nhiều. Bạn nói thật nhiều thì vô tình bạn sẽ lộ ra những cái điểm yếu. Tôi muốn viết một bài để nhắn nhủ. Thế thì bài viết của tôi cũng nhận được khá nhiều cái sự ủng hộ. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số người nhảy vào ném đá, kêu tôi là lên mặt dạy đời, kêu tôi là thế này thế khác, đúng không ạ? Đủ thứ đó. Thậm chí là dùng những cái comment nó không mấy được lịch sự, thưa các bạn. Những cái comment không lịch sự đấy chủ yếu nó xuất phát từ những thành viên trong cái nhóm sale học hỏi và thành công cùng nhau. Thế thì khi mà xuất hiện những cái comment thiếu lịch sự, khi mà xuất hiện những comment mang tính chất ném đá như vậy đó, thì cá nhân tôi thì tôi thấy bình thường. Nhưng mà có một số bạn rất là yêu quý, rất là ủng hộ tôi, thì các bạn đã nhảy vào comment ngược lại, chiến đấu với những người ném đá tôi như vậy. Thậm chí tôi thấy cái chiều hướng nó hơi quá đà đó, thưa các bạn. Đứng trước những cái tình huống như vậy đó, là mặc dù tôi biết là những người đó rất là yêu thương, rất là ủng hộ tôi, nhưng mà tôi buộc phải xóa hoặc tôi phải buộc phải ẩn những cái comment mang tính chất gây chiến, mang tính chất là combat với nhau. Còn tôi thì các bạn đọc những cái comment của tôi, các bạn thấy rằng là tôi đều comment theo dạng là ok, cảm ơn bạn, tôi ghi nhận những ý kiến của bạn. Những cái người mà ủng hộ tôi, người ta nhắn tin cho tôi mới hỏi rằng là ủa, tại sao anh lại có thể comment một cái cách như vậy được? Người ta đang tấn công anh kìa, tại sao anh lại ok, cảm ơn được? Bởi vì thưa các bạn là tôi không muốn tranh cãi, tôi muốn stop những cái cuộc tranh cãi mà nó không cần thiết ở trên mạng. Các bạn quay trở về cái điều mà tôi vừa nói ở trên và Đạo Phật cũng vừa nói ở trên đó. Mình đã nói một cái điều mà người khác không tiếp nhận được thì tốt nhất là nên stop. Không nên để tranh cãi, không nên để cái câu chuyện nó lan rộng ra hơn nữa. Đúng không ạ? Cái điều đó nó là không nên. Mình có nói nữa người ta cũng không hiểu đâu. Nếu mà nói thêm nữa thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cuối cùng thì chỉ đem lại những cái cảm giác tiêu cực của cả hai mà thôi. Đúng không ạ? Cho dù tôi có thể tranh cãi thắng với người đó ở trên mạng đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì. Tôi cũng chẳng được lợi thêm cái gì, họ cũng chẳng được lợi thêm cái gì. Đúng không ạ? Thế cho nên là những cuộc drama, những cuộc tranh cãi mà thấy nó kết cục nó đều không vui vẻ thì tốt nhất là tôi rút, tôi không tranh cãi. Bạn nào mà biết tôi hoặc là nghe cái podcast Chuyện Đời Sale đủ nhiều thì các bạn cũng hiểu rằng là cái vị trí ASM đó, đặc biệt là ở kênh GT thì tôi làm cái vị trí này từ cách đây 20 năm hơn rồi. Cho nên tôi không có lạ gì cái vị trí đó. Thậm chí là tôi vẫn đang quản lý cái kênh đó mà. Cho nên là tôi đâu có lạ gì cái vị trí này. Nếu không muốn nói là ngủ mơ cũng có thể nói được về ASM. Nếu như mà một ai đó, người ta không hiểu tôi, người ta không biết tôi, mà người ta có chửi tôi đi chăng nữa, mà lại chửi về cái điều mà tôi đã quá rõ đó, tôi quá rành đó, thì ok, tôi cũng cười thôi. Ok, cảm ơn bạn. Một là người ta đang hiểu sai về ASM. Hai là người ta không hiểu rõ cái dụng ý của tôi trong cái bài viết đó là gì. Còn họ hiểu thì tốt, còn không hiểu thì cũng không làm sao. Không cần phải tranh cãi. Những điều ta nói mà người khác không nghe được thì không nên nói. Còn nói ra thì họ cũng không hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà đối với một bài viết ở trên mạng đó thì sẽ có người hiểu và có người không hiểu. Thế nên là tôi cũng nhiều lần ở trong cái podcast này tôi nói với các bạn rằng trong hơn 130 tập mà tôi tâm sự với các bạn thì cũng có những cái điều mà tôi nói các bạn chấp nhận được, cũng có những cái điều tôi nói mà các bạn thấy trái ý, các bạn thậm chí các bạn thấy sai, đúng không ạ? Thì tôi cũng luôn luôn nhắc các bạn rằng thôi kệ đi, hoan hỉ cuộc đời mà thưa các bạn. Tôi nói là tôi nói đúng ở trong cái góc độ, trong cái góc nhìn, trong cái khả năng, trong cái tầm nhìn của tôi mà thôi. Nó có thể đúng với tôi mà không đúng với bạn. Đối với người nghe á, thì tôi cũng chỉ advise các bạn rằng là nếu mà tôi nói cái gì mà các bạn thấy hợp lý thì các bạn lụm bỏ vào túi, lấy nó làm tài sản của riêng mình, đúng không ạ? Còn nếu như tôi nói cái gì nó không hợp lý, theo các bạn thấy nó là không hợp lý thì các bạn cũng bỏ đi, đúng không ạ? Giống như các bạn ra bãi biển, các bạn lựa một hòn sỏi đẹp hay các bạn hay là lựa một cái vỏ sò đẹp đó, đúng không? Các bạn phải nhặt hàng chục, thậm chí hàng trăm các vỏ sò, các viên sỏi khác nhau thì các bạn mới lượm được một cái viên sỏi hay là một cái vỏ sò đẹp để đem về nhà. Vậy thôi, tôi nói 130 tập, các bạn nghe được một tập cũng được, các bạn nghe được hai tập cũng được, thậm chí chẳng nghe được cái tập nào cũng chả sao, đúng không ạ? Đó là cái quá trình lựa chọn của các bạn. Vậy thì cũng không nên cần phải combat làm gì cả. Cá nhân tôi thì cũng rất là welcome những cái comment, những cái góp ý của các bạn, nhưng tất cả nó đều phải dựa trên một cái nền tảng là lịch sự và bình tĩnh và không có công kích cá nhân. Còn những cái comment mà thiếu lịch sự hoặc là công kích cá nhân thì tôi cũng chỉ comment ngược trở lại. Ok, cảm ơn bạn. Tôi cam kết là không xóa, không delete bất kỳ những cái comment trái chiều nào đối với tôi cả. Tôi cứ để nguyên si cho các bạn đánh giá. Bởi vì đây là diễn đàn mở mà. Đúng các bạn, những cái câu chuyện drama xung quanh cái chương trình Chuyện Đời Sale thì tôi cũng đã vừa kể với các bạn xong, và tôi hy vọng rằng những cái drama này cũng rất có thể giống với những drama mà các bạn đang gặp. Nó có thể là chủ đề về nghề nghiệp hoặc bất kỳ một chủ đề nào khác ở trong xã hội. Và tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ này của tôi, các bạn cũng có thể rút ra được một cái tip nào đó cho mình, đó là tiết chế trong giao tiếp để stop những cái drama mà kết cục nó không lấy gì làm hay ho. Hay đó là cái tip khi chúng ta nghe ý kiến trái chiều. Hay đó là một cái tip khi chúng ta nghe thấy những cái điều gì mới, những cái kiến thức gì mới, chúng ta thấy hay, chúng ta thấy hợp thì chúng ta lụm bỏ vào túi của mình đem về. Còn nếu không thì bỏ nó đi, không cần nghe nữa. Vậy thôi, thời tiết đã nắng nóng rồi, chúng ta lại tiếp tục tranh cãi, lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa thì nó cũng chẳng có ích gì, đúng không các bạn? Nó chỉ càng làm cho cái bầu không khí của Sài Gòn hay là cái bầu không khí ở trong đầu của chúng ta nó càng bốc hỏa hơn nữa, đúng không ạ? Thưa các bạn, một tập ngày hôm nay hoàn toàn không nói gì về nghề nghiệp, về những kỹ năng hay là tư duy của người làm sale, nhưng mà tôi hy vọng rằng lâu lâu các bạn cũng cho phép tôi nói về một cái chủ đề xung quanh cuộc đời, xung quanh bên ngoài sale một chút xíu, đúng không ạ? Bởi vì chuyện đời sale mà, có chữ đời và nghề. Nói nghe nhiều thì cũng có lúc các bạn cho phép tôi nói một tập về đời ha, thưa các bạn. Và cũng hy vọng rằng là sau khi tập này được phát sóng thì thời tiết Sài Gòn hay thời tiết của toàn quốc nó sẽ trở nên dễ chịu hơn. Dẫu cho mặt trời có chói chang, có nắng nóng đi chăng nữa, trong chúng ta cũng sẽ dịu lại hơn để tránh những cái chuyện drama, tránh những cái chuyện xàm xí, vô bổ, gây mất thời gian, gây ra những cái tâm lý tiêu cực cho cả người đọc lẫn người viết. Rồi, bây giờ thì hết chuyện drama xàm xí rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng thứ bảy tuần sau. Bye bye!